Kinh A Di Đà. Kinh này được dịch từ Tạng Hán. Đây là kinh số 366 của Tạng Kinh Đại Chánh do thầy Kumala Thập dịch. Kinh này được trích từ kinh Sukhavati Yuha Sutra vào đầu thế kỷ thứ 5. Ở đây ta có một bản dịch quốc văn rất đẹp, gọn và sáng sủa. Người trì tụng kinh này có thực tập thiền quán sẽ thấy những gì nói tới trong kinh đều có thể nhận diện được ngay trong tâm thức và thế giới hiện tại. Xin tham khảo thêm sách Thiết Lập Tịnh Độ, Kinh A Di Đà Thiền Giải của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Kinh A Di Đà. Đây là những điều tôi đã được nghe Bụt nói vào cái thời người còn cư trú ở tu viện cấp cô độc trong vườn cây của Thái tử Kỳ Đà. Hồi đó cùng ở bên Bụt có 1.250 vị khất sĩ. Trong đó có những vị A-la-hán đệ tử lớn của Bụt mà ai cũng biết đến, như các thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, Ca Chiên Diên, Câu Hy La, Ly Bà Đà, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lư Đà Di, Kiếp Tân Na, Bạc Câu La và A Nậu Lâu Đà. Lại cũng có mặt các vị Bồ Tát Đại Nhân như Văn Thù, A Dật Đà, Càn Đà Ha Đề, Thường Tinh Tấn và rất nhiều các vị Bồ Tát lớn như thế, cùng với chư thiên như Xích Thích Đề Hoàng Nhân, nhiều đến vô lượng đều cùng có mặt. Lúc bấy giờ Bụt gọi thầy Xá Lợi Phất và bảo: từ đây đi qua phương Tây, cách khoảng 10 vạn ức cõi Bụt, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Trong cõi ấy có một vị Bụt tên là A Di Đà, hiện đang thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, đất nước ấy vì sao có tên là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới giăng, 7 lớp hàng cây, tất cả đều được làm bằng 4 thứ châu bảo bao quanh giáp vòng, vì vậy cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc có rất nhiều hồ thất bảo chứa đầy thứ nước có 8 công đức. Dưới đáy hồ toàn là cát vàng, 4 bên hồ có những lối đi làm bằng vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Phía trên các con đường ấy lại có vô số lâu đài cũng được xây dựng và trang trí bằng các chất liệu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu và mã não. Sen trong các hồ lớn như những chiếc bánh xe. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng, hương sen tỏa ra vi diệu và tinh khiết. Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc được tô điểm bằng những cái đẹp như thế. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Bụt ấy, người ta thường được nghe nhạc từ hư không vọng xuống, đất được làm bằng vàng ròng. Mỗi ngày 6 lần có mưa hoa mạn đà la rơi xuống. Dân chúng nước ấy có thói quen buổi sáng lấy lẳng hứng đầy các bông hoa màu nhiệm ấy để đem đi cúng dường các vị Bụt đang cư trú ở vô số các cõi Bụt khác. Đến giờ cơm trưa, mọi người đều về kịp nước mình để đi ăn cơm rồi đi kinh hành. Xá Lợi Phất, nước Cực Lạc đẹp tuyệt vời như thế đấy. Này nữa Xá Lợi Phất, ở nước Cực Lạc kia thường có nhiều loại chim đủ màu rất kỳ diệu như hạc trắng, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già và cộng mạng. Những con chim ấy 6 buổi mỗi ngày thường hót lên những thanh âm hòa nhã. Trong giọng hót của chúng, người ta nghe được tiếng diễn xướng các pháp môn ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Dân chúng trong nước nghe được những pháp âm như thế đều nhiếp tâm trở về thực tập niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng. Xá lợi Phất, thầy đừng tưởng rằng các loài chim ấy đã được sinh ra trên căn bản nghiệp báo. Tại sao? Tại vì ở nước Bụt kia không có ba nẻo đường đen tối là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Xá lợi Phất, ở nước ấy danh từ ác đạo mà còn không có, huống hồ là sự thực về ác đạo. Những con chim kia đã được Bụt A-di-đà biến hóa ra với mục đích là làm cho pháp âm được tuyên lưu rộng rãi trong xứ của Ngài. Xá lợi Phất, ở nước Bụt ấy, mỗi khi có gió nhẹ xao động các hàng cây và các màn lưới châu báu, thì người ta lại được nghe những âm thanh vi diệu giống như là có trăm ngàn nhạc khí cùng được tấu lên một lần. Người dân nước ấy mỗi khi nghe các âm thanh kia thì đều nhiếp tâm niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng. Xá lợi Phất, nước cực lạc đẹp tuyệt vời như thế đấy. Xá lợi Phất, thầy nghĩ sao? Đức Bụt kia tại sao có tên là A-di-đà? Xá lợi Phất, tại vì Đức Bụt ấy là ánh sáng vô lượng, có thể chiếu soi được tất cả các cõi nước trong mười phương mà không hề bị ngăn cách. Vì vậy nên Ngài được gọi là A-di-đà. Hơn nữa, xá lợi Phất, thọ mạng của Đức Bụt ấy cũng như của dân chúng nước Ngài là thọ mạng vô lượng, kéo dài tới vô lượng vô biên kiếp A-tăng kỳ. Vì vậy cho nên danh hiệu của Ngài là A-di-đà. Xá lợi Phất, từ khi Bụt A-di-đà thành đạo đến nay, tính ra là đã 10 kiếp. Này nữa, xá lợi Phất, số đệ tử thanh văn đã đắc quả A-la-hán của Đức Bụt ấy nhiều vô lượng, không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ-Tát của Ngài cũng đông đảo như thế. Này xá lợi Phất, nước Bụt kia đã được xây dựng bằng những công đức đẹp đẽ như thế. Này nữa xá lợi Phất, tất cả những ai sinh về nước cực lạc đều có tư cách bất thối chuyển. Trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sinh bộ xứ. Số lượng của các vị này đông đảo vô cùng, không thể dùng toán học mà kiểm đếm được. Ta chỉ có thể dùng danh từ vô số A Tăng Kỳ để diễn tả mà thôi. Xá lợi Phất, chúng sinh mọi nơi khi nghe nói tới nước cực lạc đều nên phát nguyện sinh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sinh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiện nhân cao đức. Xá lợi Phất, những kẻ thiếu phước đức và căn lành thì ít hy vọng được sinh về cõi ấy. Vì vậy, xá lợi Phất, người con trai lành hay người con gái lành nào muốn sinh về cõi ấy thì khi nghe đến danh hiệu của Bụt A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn, hoặc trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hay 7 ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ được thấy Bụt A Di Đà và các vị thánh chúng nước ấy hiện ra trước mặt. Trong giờ phút ấy, tâm ý người kia sẽ an trú trong định, không hề điên đảo và tán loạn. Do đó người ấy sẽ được vãng sinh ngay về nước cực lạc. Xá lợi Phất, vì thấy được cái lợi ích lớn lao này, cho nên tôi muốn nói với quý vị rằng, những ai đang nghe tôi nói đây, hãy nên phát nguyện sinh về nước ấy. Xá lợi Phất, nếu trong giờ phút hiện tại tôi đang ca ngợi những lợi ích và công đức không thể nghĩ bàn của Bụt A Di Đà, thì tại phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương Thượng và phương Hạ, các vị Bụt đông như số cát sông Hằng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị, bao trùm cả thế giới tam thiên đại thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình. Này toàn thể chúng sinh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các buộc trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm. Xá Lợi Phất, thầy nghĩ sao? Tại sao gọi kinh này là kinh mà tất cả các buộc đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm? Sở dĩ như thế là vì những người con trai hoặc con gái nhà lành nào nghe được kinh này và nghe được danh hiệu Bụt A-di-đà, hết lòng hành trì và thực tập theo phép niệm Bụt, thì những vị ấy sẽ được tất cả các vị Bụt hộ niệm. Tất cả sẽ đạt tới quả vị giác ngộ cao tột, không còn bị thối chuyển. Vì vậy cho nên quý vị hãy tin vào lời tôi đang nói và cũng là lời chư Bụt đang nói. Xá Lợi Phất, nếu có người đã, đang hay sẽ phát nguyện sinh về nước Bụt A-di-đà, thì người ấy ngay trong giờ phát nguyện đã đạt được quả vị giác ngộ cao tột, không thối chuyển, và đã có mặt tại cõi nước ấy rồi. Không kể đến sự kiện là người ấy đã sinh, đang sinh hay sẽ sinh về đó. Xá Lợi Phất, trong khi tôi đang ca ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Bụt, thì chư Bụt cũng đang xưng tán công đức không thể nghĩ bàn của tôi và nói: Bụt Thích Ca Mâu Ni thật là hiếm có. Ngay trong cõi ta bà đầy dẫy năm yếu tố ô nhiễm là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mạng trược, mà Ngài có thể chứng đắc được quả vị giác ngộ vô thượng và còn tuyên thuyết được cho chúng sinh những pháp môn mà bất kỳ ở đâu mới nghe qua người ta cũng khó mà phát sinh niềm tin. Xá Lợi Phất, thầy nên hiểu cho rằng cư trú trong thế giới đầy năm loại ô nhiễm này mà đạt tới được quả vị giác ngộ vô thượng và còn diễn giải được cho mọi giới những pháp môn rất khó tin như pháp môn này, đó quả là một việc làm cực kỳ khó khăn. Nghe Bụt nói kinh này, thầy Xá Lợi Phất, tất cả các vị khất sĩ và mọi giới thiên nhân Atula, ai cũng phát lòng tin tưởng, tiếp nhận, làm lễ Bụt và lui về trú sở của mình.